trong lúc thử thách. Miễn là nó đừng ngu dại để cho sự buồn bực chi phối mình mà ra rối trí, đến mức buông theo sự chán nản của tâm trí, sự buồn rầu của tâm hồn, rồi bỏ luôn các việc đạo đức. Trong những điều kiện như thế, tâm tình này sẽ trở thành một nguy hại thực sự cho nó. Linh hồn sẽ quay ra làm hại chính mình. Vì những gì cha đặt làm phương kế cho sự sống thì nó lại lấy làm dụng cụ cho sự chết. Không, nó không nên làm như vậy. Nhưng một cách khiêm nhường, nó hãy tự nhận không đáng được những niềm an ủi mà nó tìm kiếm không được. Dưới ánh sáng đức tin, nó sẽ biết nhân đức thương mến tạo vật kia đã không bị giảm sút. Nó cứ tiếp tục ước ao chịu mọi đau khổ bất cứ từ đâu đến, vì tôn vinh thánh danh cha. Như vậy, linh hồn ấy sẽ chu toàn thánh ý cha ở nơi nó, và nó sẽ nhận ra được hoa trái của sự hoàn thiện. Để giúp nó đạt tới ánh sáng này, cha đã xếp đặt những cuộc chiến đấu, những trợ giúp và tất cả mọi sự trong đời nó. Đó là kế hoạch mà sự quan phòng của cha sử dụng đối với những linh hồn bất toàn. Còn rất nhiều kế hoạch khác nữa, lưỡi con người không thể kể ra được, vì chúng rất nhiều và đa dạng.
Bao nỗi gian. hàng với tất cả tội nhân. Đời con nguyện luôn đi theo Chúa, tin yêu phó thác trong cuộc đời. Nguyện xin đời con nên như Chúa, tha thứ khoan dung cho mọi người. Con có Chúa, xin cho con đường theo Chúa luôn, đi theo Cha lòng con thánh thơi. Dẫu có lo toan hay bao nỗi gian nan, con luôn sống thành con có Chúa. Xin cho con đường theo Chúa luôn, đi theo Cha lòng con thánh thơi. Dẫu có lo toan hay bao nỗi gian nan, con luôn sống thành
câu 145. Sự quan phòng của Thiên Chúa đối với những người đã đạt tới đức ái trọn lành. Bây giờ Cha nói với con về những người đã đạt tới bậc hoàn thiện và về sự xếp đặt của ơn quan phòng để giữ gìn họ đứng vững trong bậc này, để thử thách sự trọn lành của họ, cũng như để giúp họ luôn tiến bộ. Bởi vì ở đời này không ai trọn lành đến mức không thể trở nên trọn lành hơn. Sau đây là một trong những phương kế Cha dùng để khuyến khích họ tiến lên. Đấng chân lý của Cha đã nói: Thầy là cây nho đích thực, Cha Thầy là người trồng nho, và các con là những ngành nho. Ai ở trong Ngài là cây nho đích thực, cây nho bởi Cha mà sinh ra và gắn bó với giáo lý của Ngài, người đó sẽ sinh nhiều hoa trái. Để các con sản sinh ra nhiều hoa trái và là những trái ngon ngọt nhất, Cha cắt tỉa chúng con bằng nhiều gian nan thử thách, những sỉ nhục, những lăng mạ, những khổ ải, những khinh chê, những mắng mỏ, những phỉ báng, những sỉ vả, và bằng đói khát sách sứ nữa, tùy theo lòng nhân hậu của Cha cho phép xảy ra và tùy theo sức chịu đựng của mỗi người trong các con. Gian truân là bằng chứng để nhận biết đức ái của một linh hồn đã trọn lành khi linh hồn đó chịu đựng một cách kiên nhẫn những bất công và những thử thách Cha gửi đến cho các tôi tớ Cha, là để luyện tập đức nhẫn nại của nó, đốt thêm lên lửa bác ái cho nó. Do sự cảm thương đối với kẻ sỉ nhục họ, họ đau khổ vì chúng xúc phạm đến Cha và vì chúng làm hại bản thân chúng hơn vì chính họ phải sỉ nhục. Đó là thái độ của những kẻ đã đạt tới bậc rất hoàn thiện. Đối với họ, mọi sự đều có thể là con đường tiến lên trong đàn nhân đức. Bởi vậy, Cha xếp đặt mọi sự xảy đến cho họ, Cha để họ đối khát ơn cứu độ các linh hồn. Sự đối kháng này giống như một mũi nhọn, luôn kích động họ, bắt họ ngày đêm đến gõ cửa lòng thương xót của cha. Trong khi đó họ hoàn toàn quên mình, như cha đã nói với con phải bật người hoàn thiện.